là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh không khí thi đua sản xuất ngay từ đầu năm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Hiên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi sáng một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ công bố quyết định ghi danh lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội đền Đông Quương năm 2023. Dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trao chứng nhận và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị tỉnh Yên Bái cần xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội đền Đông Quương để có các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình cụ thể cho các hoạt động bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị tốt đẹp của lễ hội trong đời sống văn hóa của cộng đồng gắn với phát triển kinh tế xã hội và du lịch. Tăng cường công tác quản lý thực hành tín ngưỡng và nghi thức phục vụ tín ngưỡng tại đền để đảm bảo giữ gìn và thực hành đúng với giá trị gốc của lễ hội, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ những hoạt động tín ngưỡng không phù hợp. Cùng với đó, thực hiện nếp sống văn minh trật tự tại không gian di tích, lễ hội, xây dựng thương hiệu lễ hội gắn với địa danh có di sản lễ hội đền Đông Quương, huyện Văn Yên, Yên Bái, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để Yên Bái trở thành điểm du lịch văn hóa lành mạnh và hấp dẫn du khách. Cũng trong tuần qua, huyện Yên Bình đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đến Thác Bà, khai mạc lễ hội đền Thác Bà Xuân Quý Mão 2023. Tới dự buổi lễ có đồng chí Trần Đình Thành, Cục Phó Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Việc công nhận đền Thác Bà là di tích quốc gia là vinh dự lớn và là niềm tự hào đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình, đặc biệt là đối với cộng đồng các dân tộc cư trú lâu đời ở vùng Thác Bà, sông chảy. Đây là nguồn động lực to lớn động viên khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc nói chung trên địa bàn huyện, cùng với những di sản văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã được vinh danh. Di tích quốc gia đền Thác Bà thuộc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Thác Bà sẽ là nguồn bổ sung lớn cho kho tàng di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đa dạng hóa các tiềm năng và các sản phẩm về du lịch trong tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023. Tham dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành, sở ngành của tỉnh, lãnh đạo biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần bám sát chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 2023 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng để mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Gắn với phương châm hành động là quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương và tăng tốc. Tuần qua, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị năm 2023, các ngành thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa về hình thức, nội dung, bám sát các hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đến người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện tốt công tác theo dõi nắm tình hình, đôn đốc kiểm tra việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đối với các thành viên và tại các đơn vị địa phương trong tỉnh. Ngày 4 tháng 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thay mặt đoàn giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả ngành giáo dục đào tạo đã đạt được về triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục hạn chế do thiếu biên chế giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục mới. Quan tâm công tác trường chuẩn quốc gia, tăng cường kiểm tra thanh tra giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với các kiến nghị đề xuất của Sở, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thưa quý vị, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã hay ngoài đồng ruộng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đều dấy lên không khí thi đua lao động sản xuất với quyết tâm năm mới 2023 sẽ gặt hái được nhiều thành công, qua đó góp phần cùng thị xã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra.
Năm 2022, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công nhân Lao động cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ, hoạt động sản xuất của tỉnh, thị xã, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản (TND) thị xã Nghĩa Lộ vẫn duy trì sự ổn định và đạt mức tăng trưởng khá với doanh thu đạt 3 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với mức thu nhập từ 5 tới 7 triệu đồng mỗi tháng. Với quyết tâm duy trì và giữ vững mức tăng trưởng của năm trước, năm 2023, công ty phấn đấu tăng doanh thu đạt 4 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để hoàn thành đơn hàng sản xuất 60.000 cây giống cỏ ngọt xuất đi tỉnh Thanh Hóa và Lào Cai. Bà Phạm Thị Đông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND cho biết.
Qua những khó khăn thì doanh nghiệp cũng tìm ra những cái giải pháp rất là cụ thể như xây dựng các trang web, rồi là bán hàng trên Facebook, trên Zalo và cũng được sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái thì tham gia các cái gian hàng giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Yên Bái với các đối tác nước ngoài. Trong cái khó khăn như thế nhưng mà vừa qua thì doanh nghiệp cũng vẫn duy trì mức lao động tầm ổn định 20 nhân công. Thế còn lúc mà thời điểm cao hơn nữa, theo mùa vụ thì doanh nghiệp cũng đã tạo được việc làm cho 30 người.
Với động lực và tâm thế sẵn sàng, những ngày này tại công ty một thành viên trách nhiệm hữu hạn May Chiến Thắng Nghĩa Lộ đang tăng tốc chuẩn bị cho 3 đơn đặt hàng với 33.000 chiếc áo khoác sơ mi để xuất khẩu sang nước Đức. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xung đột quân sự trên thế giới đã khiến cho xuất khẩu mặt hàng may mặc của công ty gặp không ít khó khăn. Vì vậy, để duy trì sản xuất đảm bảo các đơn hàng, công ty phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, năm 2022, giá trị xuất khẩu của công ty đạt 960 đô la, đạt 120% kế hoạch, duy trì việc làm ổn định cho gần 200 công nhân. Kết quả này là động lực để công ty tiếp tục phấn đấu giữ vững thị trường xuất khẩu may mặc sang các nước châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản, đưa doanh thu phát triển ổn định, chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động ngày càng tốt hơn. Chị Đặng Hoài Thanh, công ty trách nhiệm hạn một thành viên May Chiến Thắng Nghĩa Lộ cho biết.
Trong đầu xuân năm mới 2023 thì công nhân trở lại làm việc rất là hăng say, đầy đủ. Cái đấy cũng là cái tín hiệu rất là lạc quan để cho công ty tới đây sắp xếp cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là bảo đảm việc làm này, tăng thu nhập này, mức lương này, chăm lo đời sống cho người lao động. Đợt tới này thì trong năm 2023 thì công ty đang cố gắng tiếp tục tuyển lao động. Và mục tiêu chung của công ty là phát triển toàn diện.
Không chỉ ở khu vực sản xuất công nghiệp, trên đồng ruộng, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực ra đồng sản xuất cho vụ mới. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, khắp cánh đồng trên địa bàn thị xã, người dân đã ra đồng tích cực làm đất, gieo cấy, bón phân, làm cỏ cho diện tích lúa vụ đông xuân mới cấy. Trên cánh đồng thôn Ta Tiêu, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ, gia đình bà Hà Thị Đấu đang cấy những diện tích lúa vụ đông 2023 còn lại. Vụ đông xuân này trên diện tích gần 4.000 m2, gia đình bà cấy hai giống lúa chính là Sáng Cù Z02. Đây là giống lúa chất lượng cao, hàng hóa của thị xã. Năm nay, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên việc sản xuất lúa vụ đông xuân cũng gặp không ít khó khăn. Bà Hà Thị Đấu, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Năm Tết là bà con thôn chúng tôi đã ra đồng và không khí bà con ấy cũng vui Tết. Đến ngày ra đồng là cố gắng là cấy cho kịp thời vụ, mong muốn là đến cuối vụ là bội thu được nhiều thóc.
Tại các hộ trồng rau màu của thị xã Nghĩa Lộ, thời điểm này cũng đang tập trung trồng chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để kịp thời cung cấp ra thị trường sau Tết. Từ ngày mùng 5 Tết, gia đình bà Lò Thị E, thôn Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cũng ra đồng trồng ngô nếp và ngô tẻ. Đến nay, gia đình bà đã trồng xong 2.000 hecta ngô. Bà Lò Thị E, thôn Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ăn Tết xong thì vừa trồng cô thì về làm đất làm ra để trồng ngô. Thì các cô cũng mong muốn để mùa ngô này xanh tươi tốt đẹp thì các cô được thu hoạch được lục mùa thế không?
Với niềm tin năm mới, thắng lợi mới, cùng quyết tâm cao của người lao động, ngay từ những ngày đầu năm, hy vọng trong năm 2023, sản xuất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ có nhiều khởi sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm mường lò trăng trống nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chén à đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân chàng,
ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm mường lò trong dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo.
Trăng đang lên dần, xòe đi anh, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đêm mường lò chiêng trống nhịp nhàng, rừng núi âm vang, tay cầm tay múa xòe cùng em.
Đừng sợ say đầy tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy. Dập dìu chân
chàng, ơi nọ, dập dìu chân em.
Ôi gió,
ta tan dần trong vòng quay. Kia hồi vui sẽ đi anh,
đừng để em cô đơn một mình.
Đêm mường lò trăng dâng đầy, đôi tay ngả đón chờ người ơi. Vào đây anh. Xòe đi anh, đêm không tan, sương răng đầy. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Đêm không tan, sương răng đầy. Xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo. Mai xa rồi, trăng mường lò anh mang về theo.
mãi xa rồi chẳng mương nhỏ anh mang về theo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, nhờ làm tốt các bước tuyển gọi công dân nhập ngũ, đến thời điểm này Trấn Yên đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân của quân khu 2. Các tân binh đủ điều kiện nhập ngũ đều phấn khởi tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ vững chắc chủ quyền của dân tộc. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Ngay sau khi có chỉ tiêu giao quân, huyện Trấn Yên đã ra nghị quyết lãnh đạo kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở, tập huấn công tác tuyển quân, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức chặt chẽ công tác khám tuyển và thực hiện nghiêm túc các quy định trong xét tạm miễn, tạm hoãn. Từ đó các gia đình dòng họ đã làm tốt việc vận động con em mình thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, để các thanh niên phấn khởi và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có lệnh gọi. Ông Vũ Quốc Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can cho rằng,
thực hiện kế hoạch tuyển quân của năm 2023, Đảng ủy đã ra nghị quyết và kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, giao nhiệm vụ cho các đồng chí xuống từng cơ sở tuyên truyền vận động các công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đã đi khám tuyển. Thế và với phương châm là tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã giao đủ về quân số cũng như về chất lượng các công dân đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ quân sự của năm 2023.
Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiên Thành phối hợp với Công an xã tiến hành rà soát nam thanh niên trong độ tuổi theo luật nghĩa vụ quân sự. Qua đó đã có 70 nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, gọi 50 công dân tham gia sơ khám và tuyển chọn được 14 công dân có đủ tiêu chuẩn. Anh Trần Ngọc Ga, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kiên Thành chia sẻ.
Để đảm bảo cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thì Ban Chỉ huy xã đã làm tốt công tác giữ nguồn cũng như là đăng ký nguồn tuổi 17, tuổi 18 đến 25, đảm bảo theo đúng quy định của luật nghĩa vụ quân sự và các nghị định của cấp trên. Bên cạnh đó thì cũng đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã làm tốt công tác tuyên truyền về các nghị định cũng như luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.
Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên đã hướng dẫn các xã thị trấn thực hiện các bước trong quy trình gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật và phương châm tròn khâu tuyển người nào chắc người đó. Nhờ chủ động tạo nguồn, nên huyện Trấn Yên đã phát lệnh gọi khám sức khỏe đối với trên 600 nam công dân. Qua đây đã phát lệnh nhập ngũ đối với 175 công dân để giao cho các đơn vị quân đội và công an, đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng sức khỏe, trình độ học vấn và chất lượng chính trị. Trong đó có hơn 50 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đặc biệt, có 43 tân binh được kết nạp đảng. Thượng tá Trần Văn Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên khẳng định.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã đã rà soát các đối tượng nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để khám tuyển theo quy định. Về công tác khám tuyển, cũng như mọi năm, vẫn thực hiện phương châm là tuyển người nào chắc người đó. Và qua khám tuyển thì chúng tôi đã lựa chọn thẩm định hồ sơ đủ 175 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các đơn vị nhận quân năm nay về sức khỏe, trình độ, học vấn và chất lượng chính trị của tân binh năm nay cao hơn các năm trước. Cụ thể về chất lượng chính trị thì trong số 175 công dân nhập ngũ thì có 2 đồng chí là đảng viên chính thức và 43 đồng chí là đảng viên dự bị. Chính những điều này đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng lực lượng quân đội và công an ngày một chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Trấn Yên đang gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cho lễ giao nhận quân điểm của quân khu 2. 100% các địa phương đã gặp mặt và tặng quà cho các công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, nên các thanh niên nhập ngũ đợt này rất phấn khởi và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đơn vị quân đội, công an. Công dân Định Xuân Quyết, xã Hòa Cuông vui vẻ cho biết.
Tôi rất vui và tự hào khi được nhập ngũ năm nay, đặc biệt trước khi lên đường nhập ngũ, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây là động lực to lớn để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lâu dài trong cương vị công an. Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị giao, xứng đáng với truyền thống huyện Trấn Yên anh hùng.
Với kết quả và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân là cơ sở quan trọng để xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng phát triển về kinh tế xã hội, vững về quốc phòng an ninh, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP ngay trong năm đầu triển khai, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có 183 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao đến 4 sao. Việc triển khai xây dựng sản phẩm OCOP không chỉ xây dựng thương hiệu cho nông sản Yên Bái mà còn góp phần gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp của địa phương.
Yên Bái đã triển khai thực hiện chương trình OCOP một cách bài bản, quy mô từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển một cách phù hợp hiệu quả. Quan trọng nhất là có sự vào cuộc tích cực của các chủ kinh tế, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, không thể không nói đến thành quả từ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế của địa phương, cũng như nhu cầu thị trường trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ những sản vật của địa phương, với sự nỗ lực sáng tạo của nông dân các dân tộc trong tỉnh, đã tạo ra những sản phẩm chất lượng đặc trưng của nông thôn Yên Bái. Không phát triển một cách tràn lan mà có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào nhóm sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tỉnh xây dựng nhiều cơ chế đặc thù và nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Với cách làm và hướng đi đó, từ 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP ngay trong năm đầu triển khai, đến nay toàn tỉnh đã có 183 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 đến 4 sao. Ngay trong năm 2022, tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển 35 sản phẩm, nhưng các địa phương, các chủ thể đăng ký lên đến 81 sản phẩm. Hết tháng 11/2022 đã có 29 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn, trong đó có 27 sản phẩm đạt 3 sao, 2 sản phẩm đạt 4 sao. Hàng loạt sản phẩm OCOP như miến đao Giới Phiên, chè San Tuyết Suối Giàng, gạo sánh cù Mường Lò, chè Bát Tiên Trấn Yên, bưởi Đại Minh, quế điếu thuốc Trấn Yên, nước lau sàn tinh dầu quế và nước rửa chén tinh dầu quế Văn Yên, hay cam, gạo nếp Tú Lệ Văn Chấn, chè Hương Lý Yên Bình, rượu Bách Chi thị xã Nghĩa Lộ, trà Tám Mèo San Thịnh huyện Văn Chấn. Các sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh đều có bao bì nhãn mác đẹp, chất lượng tốt, thông tin chỉ dẫn địa lý rất cụ thể. Đặc biệt các sản phẩm ngày càng chiếm lĩnh được thị trường và niềm tin của người tiêu dùng. Đã có nhiều sản phẩm vào được các hệ thống lớn như siêu thị Big C Hà Nội, Liên sàn thương mại điện tử vòsò.vn, Postmart. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm OCOP, Yên Bái đặc biệt quan tâm đến công tác cấp mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Trong đó, ngành nông nghiệp đã có văn bản đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho 11 vùng trồng chè tại huyện Văn Chấn. Đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã phê duyệt và cấp 37 mã số xuất khẩu đi thị trường Mỹ, Nga, Ấn Độ, Indo, Uzbekistan, Belarus, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu. Cập nhật thông tin về mã số vùng trồng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết lập quản lý và giám sát mã số vùng trồng, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện kiểm tra đánh giá cấp mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa cho 10 cơ sở và đã cấp được 2 giấy xác nhận vùng trồng tiêu thụ nội địa. Năm 2022 là một năm đột phá trong công tác xúc tiến thương mại điện tử, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành chuyên môn. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với Sở Công Thương, chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái, Bưu điện tỉnh Yên Bái đưa 4.684 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP 155 sản phẩm khác 4.529 sản phẩm. Lên sàn thương mại vòsò.vn và postmart.vn, tổng số đơn hàng giao dịch là 7.113 đơn hàng với doanh thu 1.188 triệu đồng. Đó là những tín hiệu vui, nền tảng cho nhà nông nghiệp Yên Bái phát triển bền vững. Đơn cử huyện Trấn Yên trước đây gần như không có sản phẩm nông sản nào đạt chuẩn thì nay tinh dầu quế Đào Thịnh, chè Bát Tiên Nga Quán, chè LDP1 Bảo Hưng, nước uống đóng chai Vân Hội, sản phẩm bột quế gia vị Hòa Cuông, nước uống đóng chai Aqua Việt Cường, bưởi Quy Mông đã có thương hiệu. Riêng Quy Mông là xã Thuần Đông, bà con chỉ quen với sản xuất lúa nước trồng rừng, nên đã xây dựng và phát triển hai sản phẩm OCOP là miến đao Trấn Yên, xã Quy Mông và bưởi Quy Mông mang lại giá trị kinh tế cao. Xây dựng phát triển sản phẩm OCOP đã tạo nên những động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ tạo việc làm mà còn phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. OCOP đã xây dựng được thương hiệu, định vị giá trị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Yên Bái đến người tiêu dùng.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543827.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.